Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 2, năm 2022, thứ tư trong tuần thứ năm mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 14 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một buổi chiều kia, sau trận mưa đầu mùa, cảnh vật tươi mát hẳn lên, thiên nhiên càng thêm hữu tình. Hai nhà sư Tandan và Ekino cùng xuống núi, thong dong tản bộ dọc theo con đường dẫn vào một ngôi làng quê. Tới một khúc đường quẹo, hai người gặp một cô gái xinh đẹp trong bộ áo kimono sặc sỡ và chiếc khăn quàng bằng lụa óng ả. Cô gái đứng bên vệ đường, dáng vẻ băn khoăn vì không thể băng qua khúc con đường lầy lội với một trang phục như thế. Nhà sư Tandan liền bảo: Đi lối này, cô bé. Rồi không để cô gái kịp xoay sở, Tandan nhanh tay bồng cô gái, bước qua vũng lầy, và đặt cô xuống bên kia đường. Cô gái cúi đầu tỏ dấu cảm ơn. Còn nhà sư thì mỉm cười đáp lễ, rồi tiếp tục cuộc đi dạo. Thế nhưng, kể từ lúc ấy, Ekino không thèm nói một lời nào với người bạn nữa. Mãi cho đến khi hai người dừng chân trước một ngôi đền, thì lúc ấy, Ekino mới hậm hực nói với Tandan: Chúng ta là những nhà sư, không được phép gần đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Nguy hiểm lắm! Sao anh lại dám làm như thế? Tandan mỉm cười và thản nhiên đáp: tôi đã bỏ nàng ở chỗ vũng lầy lội rồi. Còn anh, sao anh vẫn mang nàng tới tận nơi đây, trong đầu của anh vậy? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta một bài học thật quý giá, đó là những cái bên ngoài không làm cho người ta ra ô uế, mà chính là cái phát xuất từ bên trong. Nhà sư Ekino đã có những suy nghĩ không tốt về Tan Đan khi nhìn thấy Tan Đan bồng một người phụ nữ trẻ đẹp qua khúc đường lầy lội. Trong khi đó, Tan Đan chẳng có suy nghĩ gì cả về hành động của mình. Anh chỉ chú tâm vào công việc mình giúp đỡ. Bài học của câu chuyện trên cũng chính là bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ và đám đông dân chúng, cũng là để lên án thái độ của những người Pha-ri-sêu. Sau khi tranh luận với những người Pha-ri-sêu về vấn đề sạch và dơ, Chúa Giêsu dạy thêm cho đám đông dân chúng và giải thích kỹ cho các môn đệ mình về vấn đề sạch dơ như sau. Cái có thể làm cho người ta ra ô uế không phải là cái từ bên ngoài mà vào, cho bằng là những cái từ trong lòng mà ra. Như vậy, từ bản chất, mọi thứ đều sạch. Còn những thứ từ bên trong ra và làm cho người ta ra ô uế, bẩn thỉu, là những tư tưởng xấu như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo và ngông cuồng. Những tư tưởng xấu xa ấy cần phải gột rửa cho sạch và đáng bị lên án. Những tư tưởng xấu ấy sẽ phá hoại cuộc sống, tương quan của con người với con người, và luôn có tính chia rẽ cộng đoàn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhìn vào sự thật nơi chính mình, để chúng con loại bỏ dần những ý nghĩ tà dâm của mình, những ý nghĩ xấu xa trong lòng mình. Xin ban cho chúng con một tâm hồn trong sáng, để chúng con có thể xứng đáng phụng thờ Chúa và yêu thương mọi người cách chân thành hơn. Amen.
Vẫn còn đây bao vấn vương này, còn sống niềm mây trong nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Ý. Tối Chủ nhật, mùng 6 tháng 2 vừa qua, chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Rai số 3 của Ý đã chuyển đi cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco về nhiều vấn đề thời sự và cả những vấn đề riêng của Ngài. Đức Thánh Cha trả lời nhiều câu hỏi của ký giả Fabio Fazio của chương trình Che Tempo Che Fa, thời tiết thế nào, về nhiều vấn đề, từ chiến tranh tới những người di dân, bảo vệ thiên nhiên, tương quan giữa cha mẹ và con cái, sự ác và đau khổ, tương lai của giáo hội, cầu nguyện, nhu cầu cần có bạn hữu và sự tha thứ được Đức Thánh Cha gọi là một quyền con người. Trả lời câu hỏi về những căng thẳng giữa Ukraine và Nga hiện nay, kéo theo sự căng thẳng với Mỹ và các đồng minh Âu Châu, Đức Thánh Cha tái lên án chiến tranh và gọi đó là một sự mâu thuẫn với công trình sáng tạo, bắt nguồn trong sách sáng thế với cuộc chiến giữa Cain và Em là Abel hoặc việc xây tháp Babel. Nhắc đến thảm trạng của người di dân, Đức Thánh Cha tái lên án việc đối xử với hàng ngàn người di dân, một số bị giam cầm như tù nhân trong các trại tập trung ở Libya. Bao nhiêu người phải chịu đau khổ trong tay những kẻ buôn người. Ngài cũng nói rằng, mỗi nước cần phải nói mình có thể đón nhận bao nhiêu người di dân. Người di dân cũng là một nguồn tài nguyên tại những nước có dân số giảm bớt nhiều. Ngoài ra, sự kiện Địa Trung Hải ngày nay là nghĩa trang lớn nhất Âu Châu cũng phải làm cho chúng ta suy nghĩ về những tai ương giáo hội đang gặp phải và tương lai của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, ngày nay tai ương lớn nhất của giáo hội là tinh thần thế tục. Tinh thần này làm gia tăng một điều xấu khác là clericalism, giáo sĩ trị, là một sự sa đọa của giáo hội. Giáo sĩ trị ở trong sự cứng nhắc và bên dưới mọi thứ cứng nhắc luôn có sự thối nát. Đức Giáo Hoàng liệt kê vào những điều xấu trong giáo hội ngày nay là những lập trường cứng nhắc về ý thức hệ chiếm chỗ của tin mừng. Tin giáo hội tại Đức. Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi giáo hội tại Đức hãy hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, kêu gọi các thành viên con đường công nghị tại Đức hãy hiệp nhất với giáo hội công giáo hoàn vũ, đứng trước tình trạng công nghị này để ra những đường hướng trái ngược với truyền thống đạo lý và thực hành của giáo hội. Khóa họp toàn thể thứ ba và cũng là khóa họp chót của con đường công nghị của giáo hội công giáo tại Đức đã tiến hành từ ngày 3 đến 5 tháng 2 vừa qua tại thành phố Frankfurt am Main với sự tham dự của 213 đại biểu và đã thông qua với 2/3 số phiếu các văn kiện kêu gọi giáo hội mở đường cho việc chuyển chức linh mục cho phụ nữ, thay đổi luân lý công giáo và tính dục, công nhận hôn nhân đồng phái, thay đổi luật độc thân giáo sĩ và để cho giáo dân tham gia vào việc tuyển chọn giám mục, vân vân. Đức Tổng Giám mục Eterovic đã đến thăm trong phiên họp chót của công nghị với tư cách là quan sát viên. Ngài tuyên bố rằng Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm đến sự đồng hành của mọi thành phần giáo hội, nhưng điều này không có nghĩa là tìm kiếm sự đồng thuận của đa số. Đức Thánh Cha thường nói về synodality, đồng hành và khía cạnh tích cực của nó, nhưng đồng thời Ngài khuyến khích chúng ta tránh những kiểu hiểu lầm và lầm lẫn. Trong số các khía cạnh đặc thù của sự đồng hành, Đức Thánh Cha đề cập trước tiên tới điều này, đồng hành hay hiệp hành là một ơn của Chúa Thánh Linh, đó là con đường dẫn tới một cộng đồng giáo hội với sứ mạng là truyền giáo, loan báo tin mừng cho thế giới ngày nay. Một giáo hội đồng hành đòi sự tham gia của mọi người, tuy ở các cấp độ khác nhau. Đồng thời, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại chủ trương duy như quốc hội, vụ hình thức, duy trí thức và duy giáo sĩ. Đức Sứ Thần trưng dẫn diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco nói với các tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng, có lẽ anh em có thể nghĩ rằng tiến trình đồng hành là lắng nghe mỗi người thực hiện các cuộc thăm dò ý kiến và trình báo kết quả nhiều tiếng nói khác nhau. Không, không phải như vậy. Một tiến trình đồng hành mà không có sự phân định thì không phải là tiến trình đồng hành. trên hành trình công nghị đồng hành, cần liên tục phân định các ý kiến, các quan điểm và suy tư. Ta không thể tham gia tiến trình đồng hành mà không phân định. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Eterovic cũng nhắc đến tầm quan trọng của Kinh Thánh. Kinh Thánh cần phải được công bố, lắng nghe, đọc, đón nhận và sống như lời Chúa theo truyền thống tông đồ là hai điều không thể tách rời nhau. Đức Tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Đức kết thúc với lời chứng dẫn từ sách Chống Lạc Giáo của Thánh Irene thành Lyon mới được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân viết, mặc dù giáo huấn và sự tuyên dương đức tin này, như chúng tôi đã nói, được giáo hội trên toàn thế giới thừa hưởng, nhưng nó được một gia đình sinh động cẩn giữ, và các chân lý này cũng được tin nhận, như thể nó được một linh hồn và một con tim và đồng thanh giảng dạy và thông truyền như thể bằng một miệng duy nhất. Vì tuy có nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, sức mạnh của truyền thống là một như nhau. Dù giáo hội được thành lập tại Đức, cũng không nói khác với giáo hội tại Iberia, Celtic, Libya, Đông Ai Cập và ở trung tâm thế giới. In Roma, tìm thấy nơi Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Người tìm thấy nơi Thánh Gioan Tẩy Giả bị vua Herode Antipa ra lệnh chém đầu đã được các hàn lâm viện giáo hoàng trao tặng huân chương vàng tại Vatican hôm 1 tháng 2 vừa qua. Đó là ông Gozo Voros, một nhà Ai Cập học, kiêm kiến trúc sư và khảo cổ học người Hungary, từ hơn 10 năm nay tìm kiếm và nghiên cứu về Macherus, một địa danh tình thánh, nguyên là pháo đài và kinh đô của vua Herode Antipa trong sa mạc, và cũng là nơi cầm tù và chém đầu Thánh Gioan Tẩy Giả theo lệnh của nhà vua trong bữa tiệc. Macherus tọa lạc ở mặt đông biển chết, nay thuộc lãnh thổ của vương quốc Jordani. Thành này bị mất vết tích trong hơn 1.000 năm sau khi bị người Roma phá hủy vào cuối cuộc nổi dậy thứ nhất của người Do Thái năm 71 và 72 sau Chúa Kitô. Năm 1968, di tích thành này đã được một học giả người Đức phát hiện khi tìm thấy di tích các bức tường bao vây thành Macherus do người Roma dựng lên. Từ hơn 10 năm nay, ông Voros, thành viên hàn lâm viện nghệ thuật của Hungary, điều khiển công cuộc khai quật tại Macherus sau khi được hợp đồng của Bộ Khảo Cổ của Jordani. Ông kể lại, các giới hữu trách đã tiếp xúc với tôi vào năm 2009, sau khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong cuộc viếng thăm tại Thánh Địa, bày tỏ quan tâm về thành Macherus, là nơi quan trọng nhất tại Jordani liên quan đến trình thuật của tin mừng. Trình thuật về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả là đoạn tin mừng duy nhất có những đoạn song song với văn bản của một tác giả không Kitô cùng thời kỳ, đó là sử gia Do Thái Lavius Giuseppe. Nơi hành thuyết Thánh Gioan đã được xác định khoảng 250 năm sau đó do văn sĩ Kitô Eusebio di Cesare. Ông Voros và các cộng tác viên của ông đã trình bày phần tái tạo dinh thự của vua Herode, nơi con gái của Herodias múa nhảy trước nhà vua và các quần thần, và nhà vua hứa thưởng cho cô ta. Sau khi hỏi ý kiến mẹ, cô đã xin nhà vua cho thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhân dịp sắp kỷ niệm 2.000 năm tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, năm 28 hoặc 29 sau Chúa Kitô, ông Voros hy vọng khu khảo cổ Macherus sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để được trình bày một cách rõ ràng và đích thực. Ông cũng cầu mong cùng với chính phủ Jordani, địa danh Macherus lại được ghi trên bản đồ thánh địa khi vị giáo hoàng tới đây viếng thăm nơi khảo cổ thánh này. In Roma, Đức Thánh Cha tiếp các thị trưởng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng 5 tháng 2 vừa qua dành cho Hiệp hội Toàn quốc các thị trưởng Ý, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các vị trong công tác phục vụ công ích dành ưu tiên cho việc cổ võ sự sống chung hài hòa và đặc biệt quan tâm đến những thành phần yếu thế. Hòa lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhìn nhận vai trò của các thị trưởng, đặc biệt khi đại dịch xảy ra tại Ý, và Ngài nói rằng, quý vị, đó là những điểm tham chiếu ưu tiên để cổ võ sự tôn trọng các quy luật, nhiều khi khó khăn, cơ cực, nhưng cần thiết đối với sức khỏe của các công dân. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các thị trưởng là một sự hiện diện được dân chúng đánh giá cao, nhưng nhiều khi quý vị có thể cảm thấy cô độc trong trách nhiệm. Người dân cũng có xu hướng dân chủ chỉ là một sự ủy quyền qua việc bỏ phiếu mà quên đi nhiệm vụ phải tham gia. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nồng nhiệt khuyến khích tăng cường hệ thống tương quan liên đới, giúp người dân tham gia vào đời sống của thành thị, ví dụ qua các công tác thiện nguyện. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha khích lệ công tác xây dựng của các thị trường qua việc lắng nghe người dân và các nhu cầu của họ và các ưu tiên cần thực hiện với can đảm của tinh thần sáng tạo, nghĩa là đề ra một dự án sống chung dân sự và tinh thần công dân, mong ước một thành thị tốt đẹp hơn, sau cùng là trao đổi với các cộng sự Việt. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh đến các khu ngoại ô, những thành phần kém may mắn, nghèo túng. Ngài nói, khởi hành từ các khu ngoại ô không phải là một chọn lựa ý thức hệ, nhưng là khởi hành từ những người nghèo để phục vụ công ích của tất cả mọi người. Không có thành phố nào mà không có người nghèo. Người nghèo chính là sự phong phú của một thành thị. Họ nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của chính mình và sự kiện chúng ta cần nhau. Các khu vực ngoại ô không phải chỉ là một lãnh thổ cần được nâng đỡ về kinh tế, nhưng chúng phải được biến thành những phòng thí nghiệm để một nền kinh tế và một xã hội khác biệt. Chỉ cấp phát những gói lương thực mà thôi thì không đủ, nhưng còn cần một dự án, trong đó mỗi người được đề cao giá trị vì những gì họ có thể cống hiến cho thả nhân. Tin Vatican. Kết toán đầu tiên về tiến trình thương hội đồng giám mục. Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố kết toán đầu tiên về tiến trình chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 vào năm 2023 tới đây với chủ đề Tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Thông cáo cho biết, ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã nhóm họp trực tuyến để kiểm điểm tiến trình chuẩn bị. Tiến trình do Đức Thánh Cha đề ra là một điều mới mẻ, được đón nhận với nhiều niềm vui mừng, nhưng cũng phải đương đầu với nhiều điều không chắc chắn và cần phải có thời gian. Tiến trình chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục đồng hành được Đức Thánh Cha khai mạc tại Roma vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái và từ ngày 17 tháng 10 sau đó tại các giáo hội địa phương. Hiện nay có rất nhiều giáo phận và các tổ chức giáo hội đã bắt đầu tiến trình Thượng hội đồng Giám mục với nhiều sáng kiến để thực hiện các cuộc tham khảo ý kiến và phân định trong giáo hội. Văn phòng gọi đó là một dấu chỉ hy vọng và là dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Linh đang biến đổi tất cả những người can dự như những thành phần của cộng đoàn giáo hội. Người ta ghi nhận nhiều phấn khởi vui mừng tại các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Các tài liệu do Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục phổ biến được đón nhận và có nỗ lực đáng ca ngợi. Dịch các tài liệu đó ra ngôn ngữ địa phương. Chiêu thích Đại Kết và Liên Tôn cũng được để ý tới trong tiến trình chuẩn bị. Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục cũng ghi nhận có những khó khăn, sợ hãi và dè dặt giữa các tín hữu và giáo sĩ, kể cả thái độ nghi kỵ nơi giáo dân, họ nghi ngờ những đóng góp của họ không được để ý tới. Ngoài ra, có khó khăn vì đại dịch khiến cho những cuộc tiếp xúc trực tiếp lắng nghe khó thực hiện được. Tin giáo hội tại Haiti. Hội đồng giám mục Haiti kêu gọi các lực lượng chính trị. Hội đồng giám mục Haiti kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội tại nước này liên kết với nhau để đưa đất nước ra khỏi tình trạng bi thảm hiện nay. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 2 vừa qua, các giám mục khẳng định, đứng trước tình trạng đau thương của đất nước với nạn bạo lực lan tràn, chúng tôi các giám mục công giáo Haiti một lần nữa cấp thiết kêu gọi mọi thành phần giữ vai chính trên chính trường và xã hội, hãy cùng nhau tìm được một sự đồng thuận rộng rãi hơn để có thể đưa quốc gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, phục hồi chủ quyền và cứu vãn Haiti. Hội đồng giám mục Haiti đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 7 tháng 2 của nước này. Đất nước Haiti ngày càng bị băng hoại các cơ cấu xã hội. Vì thế, chúng ta phải đưa ra những quyết định can đảm cần thiết. Nhân dân Haiti không thể chịu nổi nữa. Nay không phải là lúc để chia rẽ, bất thuận, huynh đệ tương tàn, vì tranh quyền bính và theo đuổi tư lợi, những lợi lộc cá nhân ích kỷ và nhỏ nhẹp. Trái lại, đây là lúc phải đoàn kết quốc gia trong tinh thần yêu mến quê hương, để quyết liệt đưa đất nước chúng ta ra khỏi cuộc khủng hoảng nặng nề kéo dài từ quá lâu, đe dọa chính cuộc sống của chúng ta.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, từ tuần này chúng ta sẽ bước sang phần tìm hiểu về thư gửi Philippe và thư gửi Philemon của Thánh Paulo Tông Đồ. Mở đầu như thường lệ sẽ là những điều tổng quát về hai lá thư này. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về hai lá thư tương đối là ngắn. Philippe và thư Philemon. Có lẽ điều đầu tiên mà ta phải quan tâm khi nói đến hai thư này, thư Philippe và thư Philemon, đó là cả hai lá thư này đều được Thánh Phaolô viết từ đâu?
Trong tù.
Từ trong tù. Bây giờ mình hãy tưởng tượng ra là một người cha mà không may bị tù, và trong cảnh tù tội ông ấy viết cho con mình một lá thư, thì ta sẽ thấy là lá thư nó cảm động và nó thấm thía làm sao. Và ta hãy tưởng tượng một người cha tinh thần. Thánh Phaolô là một người cha tinh thần. Chính Ngài là người đã tạo dựng cái cộng đoàn Philippe này. Chính Ngài là người đã dạy đạo cho cái anh Onesimo là nô lệ của chủ nhân tên là Philemon. Bây giờ ở trong cảnh tù tội, Ngài viết một lá thư cho cộng đoàn mà Ngài đã sinh ra trong Đức Kitô, thì lá thư đó nó cảm động như thế nào? Đấy, tôi chỉ cần nhắc các anh chị có một điều trước hết như thế thôi, để ta thấy lá thư rất tâm tình, nhưng mà đồng thời cũng có những vấn đề của cộng đoàn mà Thánh Phaolô quan tâm tới. Và cũng giống như các anh chị thôi, khi tôi đọc thư gửi tín hữu Philippe thì tôi cứ nghĩ là một lá thư duy nhất mà Thánh Phaolô đã viết một mạch từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà các học giả thánh kinh người ta phân tích và nghiên cứu thì họ cho mình biết không phải là như thế, mà đúng hơn là ba lá thư gộp lại thành một. Đó là lý do mà trong bài hướng dẫn các anh chị đó, tôi mới nói là người ta chia ra làm thư A này, thư B, thư C. Thư A đó là phần cuối ở chương 4, từ câu 10 cho đến câu 20. Trong đó Thánh Phaolô cảm ơn các tín hữu của cộng đoàn Philippe vì đã trợ giúp tiền bạc cho Ngài hai lần. Một lần là trước đây ở Thessalonica và một lần nữa là hiện tại lần này đây này. Có người đem tiền bạc trợ giúp đến tận nơi, và nhân cái dịp đó thì Ngài gửi thư cảm ơn. Lát nữa thì chúng ta phân tích cái đoạn văn này một chút. Hóa ra cái thư mà gọi là thư A có nghĩa là đầu, thì nó lại nằm ở cái đoạn cuối. Thế còn thư B đó là người ta tính từ chương thứ nhất câu 1 cho đến chương 3 mà câu 1A, rồi thêm chương 4 từ câu 4 đến câu 7, từ câu 21 đến câu 23. Đây là công việc của những nhà chuyên môn. Người ta dựa vào những từ ngữ chẳng hạn, hay là mạch văn, người ta phân tích, người ta mới khám phá ra chúng ta viết ra đây như là đón nhận kết quả nghiên cứu của họ thôi. Thì phần thứ B này là phần dài nhất ở trong thư Philippe. Lúc bấy giờ là Thánh Phaolô đã ngồi tù ít lâu rồi, và Ngài đang mong ngóng xem là kết quả là làm sao, bao giờ thì được tha. Thế nhưng trong cảnh tù tội đấy mà Thánh Phaolô lại không thất vọng, nhưng Ngài cảm nghiệm được một niềm vui sâu xa ở trong Chúa. Cho nên các anh chị có nhớ mỗi năm mùa vọng á, mùa vọng mình có mấy tuần nhỉ? À có 4 tuần. Đến Chủ nhật thứ 3 mùa vọng á, đấy, anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên trong Chúa. Đấy, Thánh Phaolô viết cái câu đó là trong cảnh tù tội đấy chứ. Mình hát bao nhiêu lần, chắc mình cứ tưởng tượng lúc ấy ông ấy đang ở trên du thuyền, ông ấy phấn khởi, ông ấy reo lên như vậy. Mà đâu có phải, lúc ấy ông nằm trong tù á. Điều hết sức là mầu nhiệm ở trong đời sống đức tin là như vậy, nằm ở trong tù mà reo vui lên. Hay như là Thánh Lê Bảo Tịnh nhà mình cũng thế, nằm ở trong tù mà viết thư khuyến khích các tín hữu vững đức tin. Cả Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận của chúng ta cũng vậy thôi, viết sách là viết từ trong tù đấy chứ. Cho nên cái tù tội, bức tường bao quanh nó chỉ là cái bên ngoài, nhưng đời sống bên trong của các ngài rất đỗi tự do. Và cái niềm vui của các ngài không chỉ là niềm vui dựa vào sự hưởng thụ, sự chiếm hữu, bởi vì có gì đâu, mà là niềm vui sâu xa của tâm hồn, chúng ta gọi là niềm vui trong Chúa đó. Thế thì Thánh Phaolô nói đến và chia sẻ những điều này ở trong lá thư gọi là thư B đó. Và cũng trong lá thư này thì Ngài đưa ra những lời khuyên gắn với một thánh thi rất là nổi tiếng thời giáo hội sơ khai. Lát nữa chúng ta phân tích cái bài thánh thi đó. Thế rồi đến thư C, tức là từ chương 3 câu 1D sang đến chương 4 câu 3. Thì lúc bấy giờ các học giả thánh kinh cho là Thánh Phaolô vừa mới ra khỏi tù. Thế thì ở trong lá thư này là Thánh Phaolô biết được tình hình của cộng đoàn Philippe, đặc biệt là có những ông thầy dạy, những nhà truyền giáo nhưng mà là giả hiệu đến để rao giảng một tin mừng không phải như Phaolô rao giảng, rao giảng một sứ điệp không phải như Phaolô trình bày. Thế thì Ngài sẽ nhắm đến chuyện đó. Và còn chuyện nữa là có hai bà mà có vai trò cũng khá quan trọng ở trong cộng đoàn, mà bây giờ đâm ra hai bà ấy xô xát nhau, nó mới sinh chuyện ra. Thế thì Thánh Phaolô cũng phải tìm cách để mà dàn xếp. Hóa ra những cái chuyện này nó đã có từ lâu chứ không phải bây giờ nó mới có nhỉ. Chuyện muôn thuở thời nào cũng có thôi, không có gì lạ hết.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng, giám mục Việt Nam tiên khởi. Trong 10 năm tại chức, Đức cha Nguyễn Bá Tòng đã cho xây cất một số cơ sở sau đây. Thứ nhất là dòng mến thánh giá Lưu Phương bằng tiền riêng. Ngài cho xây nhà tập dòng mến thánh giá Lưu Phương, giúp bảo quản ơn gọi nữ tu. Thứ hai là xây trường thử tại trì chính để thu nạp và đào luyện các học sinh có chí hướng đi tu. Thứ ba là xây đền Đức Mẹ Nam Vân. Ngài mua khu đất gần chợ Nam Vân, đối diện phố Thượng Kiệm, trong chương trình xây cất đền Đức Mẹ, nhằm thỏa mãn lòng sùng kính của con dân phát diệm đối với Đức Trinh Nữ. Nhưng cuộc di cư năm 1954 làm ngưng trệ công trình xây cất. Thứ tư là xây hội quán Nam Thanh. Hội quán Nam Thanh hay còn gọi là nhà hát lớn, nhà hát Nam Thanh. Thời cụ Sáu Trần Lực, phát diệm thường tổ chức những điệu múa, dân hoa, có khi làm sân khấu có mái che bằng chiếu để diễn các vở kịch, các thánh tử đạo, kịch thương khó Chúa Giêsu. Đức cha Nguyễn Bá Tồng vốn là tác giả vở tuồng thương khó nổi tiếng ở miền Nam. Khi về phát diệm, nhận thấy giáo dân yêu thích kịch nghệ, vì thế Ngài quyết định xây một hội quán làm nơi diễn kịch. Ngài cũng muốn cho giáo dân phát diệm được thưởng thức vở tuồng thương khó do Ngài biên soạn. Hội quán có tên là Hội quán Nam Thanh, nằm kế bên khuôn viên quần thể thánh đường phát diệm về phía Tây. Hội quán Nam Thanh có nhiều công dụng, vừa để diễn kịch, vừa để tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, hoặc mở các lớp huấn luyện cấp giáo phận. Ngoài những cơ sở trên đây, người ta không thể không nhắc tới công trình to lớn khác của đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tồng, đó là đập Kim Tùng. Danh xưng Kim Tùng nhằm ghi nhớ công ơn của đức cha Nguyễn Bá Tồng, chữ Tùng ở đây được hiểu là Tồng. Xin nhắc lại, sông Hồng với các chi nhánh bồi thêm cho vùng đồng bằng ven biển 100 mét đất phù sa trù phú mỗi năm. Sau 100 năm thì tăng thêm 10 cây số. Đây là đất trời cho. Nhưng ban đầu còn ngập mặn, vì thế để có thể canh tác cần đắp đê chặn nước biển. Sau khi chờ thiên nhiên cải lọc nước mặn, người ta trồng cối, vì gốc cây cối có sức giữ đất phù sa, khiến cho đất mỗi ngày một cứng thêm. Vùng phát diệm dân cư đông đúc, đắp đê và vây kín một vùng mấy chục ngàn mẫu đất, tạo cơ hội cho dân chúng về lập nghiệp. Để ngăn mặn và cứu lấy đồng ruộng cho nông dân, đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tồng đã góp một phần lương thực và đứng ra tổ chức dân chúng góp công sức xây con đê dài 10 cây số, có sức bảo vệ mùa màng trên nhiều làng mạc phía trong đê. Đồng thời các giáo xứ Tân Khẩn như Tân, Tân Mỹ, Tùng Thiện, Kim Tùng cũng dần dần được thành lập. Để ghi nhớ sự nghiệp của Ngài, triều đình Huế đã khen thưởng Ngài Nam Long, Bội Tinh và Kim Khánh. Còn chính phủ Pháp cũng tặng Ngài huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Chính đô đốc Đề Cô, toàn quyền Đông Dương đã về gắn huy chương cho Ngài tại phát diệm ngày 3 tháng 12 năm 1940, nhân dịp lễ tấn phong giám ngục cho cha Doan Phan Đình Phùng. Về sự nghiệp tinh thần, đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tồng nổi tiếng có tài giảng thuyết. Ngài đã viết và giảng thuyết nhiều bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Một số những công trình này còn tồn tại tới ngày nay, nhưng một số đã thất lạc với thời gian. Xin liệt kê sau đây những công trình này. Sách về đức cha Bá Đa Lộc xuất bản năm 1937. Sách về cuộc truyền giáo của các cha dòng giảng thuyết xuất bản năm 1937. Sách nói về thời cuộc mới, lý thuyết mới xuất bản năm 1937, nhân dịp lễ truyền chức giám mục cho cha François Lemaine. Sách lời chúc lành, tinh thần người làm văn hóa xuất bản năm 1937. Sách về cha Trần Lục, chính sứ và bá tước phát diệm xuất bản năm 1938. Sách các bài giảng về giáo lý năm 1939. Khi về nhận chức giám mục Việt Nam tiên khởi tại phát diệm, đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tồng đã 66 tuổi đời. 10 năm tại chức, đức cha vất vả mang gánh nặng một vụ trên vai. Vì thế, tòa thánh bổ nhiệm cha Phan Đình Phùng làm giám mục phó để chia bớt gánh nặng cho ngài. Lễ truyền chức giám mục cho cha Phan Đình Phùng được tổ chức ngày 3 tháng 2 năm 1940 tại nhà thờ chính tòa phát diệm. Sau đó, đức cha Nguyễn Bá Tòng xin đi nghỉ hưu, và ngày 27 tháng 12 năm 1943, ngài đi dưỡng bệnh tại Xuân Đài thuộc giáo phận Bùi Chu. Bất ngờ, trong chuyến viếng thăm một vụ tại tu viện Châu Sơn, đức cha Phan Đình Phùng cảm thấy khó chịu và đột ngột qua đời ngày 28 tháng 5 năm 1944, sau 3 năm rưỡi làm giám mục. Và mới chính thức trăng giấc giáo phận được 5 tháng, hưởng thọ 53 tuổi. Linh cữu của đức cha Phan Đình Phùng được đưa về hoàng tại Phương Đình để giáo dân tới kính viếng. Sáng ngày 14 tháng 7 năm 1944, lễ an táng cử hành long trọng tại nhà thờ chính tòa. Sau lễ, ngài được an táng ngay giữa gian cung thánh. Đức cha Phan Đình Phùng qua đời, giáo phận phát diệm trống ngôi. Và tòa thánh tạm thời xin đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng về làm giám quản. Khi cha Lê Hữu Từ được đặt làm giám mục phát diệm, đức cha Nguyễn Bá Tòng truyền chức giám mục cho ngài ngày 25 tháng 10 năm 1945, rồi đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng lại trở về Xuân Đài để nghỉ hưu. Vào dịp lễ kim khánh đinh mục của đức cha John Bautista ngày 19 tháng 9 năm 1946, đức cha Lê Hữu Từ mời ngài về phát diệm để con cái xưa lại được chiêm ngưỡng và chúc mừng. Đức cha Nguyễn Bá Tòng đã trở lại phát diệm không những vào dịp kim khánh đinh mục, mà cuối tháng 6 năm 1949, ngài còn đổi ý về ký thác đời mình nơi tòa thánh đã bổ nhiệm ngài làm giám mục năm xưa. Giữa đoàn con quy tụ tại nhà thờ chính tòa phát diệm, đức cha John Bautista Nguyễn Bá Tòng đã bộc lộ tâm tình rất xúc động như sau. Hôm nay tuổi già, sức yếu, tôi ý thức mình không sống được bao lâu nữa. Tôi sợ phải chết xa anh chị em, do đó thu xếp về đây, để hy vọng được chết giữa anh chị em. Xin mọi người cầu nguyện cho tôi được dọn mình chết lành. Tôi xin sống gửi ngạc, thác gửi xương ở phát diệm này. Đức cha Nguyễn Bá Tòng sang nghỉ tại bệnh viện Phu Vinh của giáo phận được 10 ngày, rồi ra đi vĩnh viễn ngày 11 tháng 7 năm 1949, hưởng thọ 81 tuổi. Hôm sau, rước quan tài ngài sang hoàng ở Phương Đình để tiện cho giáo dân kính viếng và cầu nguyện. Sáng ngày 14 tháng 7 năm 1949, rước linh cữu chung quanh ao hồ, rồi về nhà thờ chính tòa. Thánh lễ an táng do đức cha Lê Hữu Từ chủ tế, rồi hạ huyệt ngay trong gian cung thánh, bên cạnh mộ đức cố giám mục Mạc Câu Thành, để thể hiện lời ước nguyện chân tình đã một lần ngài thốt lên, sống gửi ngạc, thác gửi xương tại phát diệm. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trời vàng xuống hơn, đêm nồng ấm xưa tan giá lạnh. Cơ hàn cõi bụi trần, xin được phúc một lần mong đặng. Đón nhận ngược thời gian, hãy cùng đến xưa nhanh thất vọng. Phũ phàng phút giây đầu, xin mong đến mong ngày tan sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một ngôi làng nhỏ có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cô cậu bé trong làng cùng chơi. Nhưng đến một ngày Chủ nhật nọ, một cậu bé vốn rất chăm chỉ đến nghe ông nói chuyện, bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu không muốn nghe những bài nói chuyện và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác. Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình và ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi. Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc. Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa rồi tắt hẳn. Không còn đốm lửa nào nữa, nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống. Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại nó vào bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé nắm lấy tay ông và nói, "Cảm ơn ông đã đến thăm và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của ông. Tuần sau, cháu sẽ lại đến chỗ ông cùng mọi người."
Quý vị và các bạn thân mến, cảm thông, tình thương và lòng trắc ẩn là một trong những tuyệt tác của tâm hồn, và điều đó chỉ có được khi ta thực hiện những điều đó bằng những hành động, việc làm cụ thể. Những bài nói chuyện, thuyết giảng hùng hồn của vị giáo sư trong câu chuyện nêu trên rõ ràng không thể gây ấn tượng với cậu bé và khiến cậu không còn muốn đến nghe nữa. Thế nhưng, khi vị giáo sư đến thăm nhà, ngồi bên cậu hàng giờ bên bếp lửa và chẳng nói gì, nhưng hành động này lại có sức cảm hóa tâm hồn cậu bé. Thời gian là món quà rất quý giá vì chúng ta không thể tìm lại khi đã trao tặng thời gian cho người khác. Vị giáo sư đã cho đi thời gian của mình để hiện diện bên cậu bé, và bằng hành động nhặt cục than ra khỏi lò và lại cho cục than vào lò. Vị giáo sư cho cậu bé nhận ra bài học là chúng ta không nên sống tách biệt và hòa nhập cộng đồng là điều rất cần thiết. Chính sự hiện diện đầy yêu thương của vị giáo sư đã khiến thông điệp mà vị giáo sư muốn nhắn nhủ trong im lặng lại gây ấn tượng cho cậu bé hơn tất cả những bài nói chuyện vào mỗi Chủ nhật của ông. Kết quả là cậu bé đã đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của ông và hứa sẽ quay lại sinh hoạt với cộng đoàn. Với lối sống thực dụng ngày nay, người ta chỉ có thể bị thuyết phục bởi những việc làm cụ thể chứ không phải là những gì họ được biết và nghe nói như được lập trình với những quan điểm và chủ thuyết rất lý tưởng, bất chấp trong thực tế những điều đó được thực hiện như thế nào. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt,
thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Lập trường Chúa Giêsu rất dứt khoát khi Ngài tuyên bố rằng, không phải bất cứ những ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Thánh Gia-cô-bê cũng nói rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tông huấn của giáo hội cũng nhắc nhở, các con hãy rao giảng điều con tin, hãy tin điều con rao giảng và thực hành những điều con đang rao giảng. Tất cả cho thấy lời nói sẽ trở nên cao đẹp và có giá trị hơn khi và chỉ khi nó được khoác lên trên người chiếc áo của sự hành động. Lạy Chúa, Ngài đã dạy rằng, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng thương yêu nhau. Xin cho mỗi người Kitô hữu, không chỉ biết dùng lời nói, nhưng còn dùng chính việc làm và thái độ sống bác ái, yêu thương của mình để làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Amen.
Vào xuống ơi, đêm nồng ấm vừa tan giá lạnh, cửa hàng cõi bụi trần, xin được phúc một lần mong đợi, đón nhận ngược thời gian, hãy cùng đến xưa nhanh thất vọng, phũ phàng. Phút giây đầu xin mong đến mong ngày tái sinh, tôi chân cất bước đi về với quê nhà, mở cõi lòng chỗ tình đương hoa, khấn nguyện lòng ơn phúc giáng hòa để trở thành điệu nhạc dân ca. Trỗi dậy từ lục lũy giác ngộ thiên khai, rộn ràng mừng xuân mới buông tròn, để xuân mãi là xuân cõi ngoan. Nhìn là nhìn xuân sắc khỏe tình, rượm trong ánh thiêu quang thiêu kỳ, rộn ràng mừng xuân mới buông tròn, để xuân mãi là xuân cõi ngoan.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.